世罪孽莫在黑中的在地间等三国中亚人不能更恨三世纪念等三国红利的永生不能大王就有三国纪念等内犯的等在黑中的龙在人莫犯尊根犯犯犯来给人就天把人来替你留恨不恨恨到梦在梦在上安安恩爱给你满怀你爱中国美国人高声美中地来海对眼眼牛背中人鬼家等等等地面公园南东的那国门高墙那如此天和宗的这那蓝真真的这当那国门高墙那门夜夜在天昏脸红当在云来江江那国门高墙牛村本身南江松的大国松本给尊天那国门高墙国际安东发有门南面我们的红楼蓝那国门高墙沙里当年那是这空在这边山东铁发拉不乱高墙的中间天有这种发的山东的也真发拉不乱高墙人有三寸花墙也见发梦最在感恩发拉不乱高墙生法门带着最难的经过瓦涅桑那不能高墙提出墙别在
人生当
中少的带把佛念那不能高墙迎杀恨又被空就闹退风带着安放那不能高
Dạ, nhắc mơ Đức Hà Giác. Đây là chương trình thuật pháp Thiên Thất Hồng Ma trên Lo Pháp. Mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Hít Sinh 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2:30 sáng. Con kính thật thành kính mệnh lệ sư tôn đức và thân chào tất cả phật tử. Hôm nay thứ bảy ngày 5 tháng 4 năm 2013, thực lực 2557, giáo trình học đời Phật dạy theo kinh Như Vị Thuyết, ý chí Bồ Tát Cá. Đề tài hôm nay không giác ngộ, không có giải thoát, sẽ do thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh mẹ Đức Minh Thành đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Đức Thầy Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân đập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phục lành phát sanh.
Con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức. Bài học hôm nay, giáo trình học về Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, Y Tế Thuyết Tá Cá. Đề tài hôm nay, không giác ngộ, không có giải pháp. Là đến lời Thuyết Mít Tá Đơn Gia, đọc phần chấm văn của bài học hôm nay, Nắc Mô Thuyết Khai Giảng. Sa thú đàn thầy, xin cảm ơn sức tinh thần rất nhiều. Dạ quý vị có nghe con nói rõ không ạ? Dạ vâng, cảm ơn tinh thần. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Thầm Giả, Nam mô Sơn Khai Giả. Con thành kính đảnh lễ để đức tinh thần cùng quý chư tôn đức tăng ni, con thành kính đảnh lễ quý bà, quý cô, quý sư cô và kính chào quý cô bác anh chị. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, Ý Thí Phút Tá Cá, không giác ngộ không có giải thoát, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Không giác ngộ không có giải thoát, điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được các bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ai không thắng tri, không liều tri tất cả, ở đây tâm không ly tham, từ bỏ không thể diệt được khổ đau. Này các tỳ kheo, ai thắng tri liều tri tất cả, ở đây tâm ly tham, từ bỏ có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến, ai hiểu rõ biết được tất cả là tất cả, đối với tất cả chỗ không có sự tham đắm, vì như vậy chắc chắn liều tri được tất cả và có thể vượt qua tất cả mọi đau khổ. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con thành tâm kính đảnh lễ và cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay, Nam Mô Bụt Thầy Giả.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giả, Nam Mô Thầm Ma Giả, Nam Mô Sơn Khai Giả. Con xin thành kính đảnh lễ Thánh Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Thần Chúng. Kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh, cùng chư Đại Đức Thượng Bảo, cùng chư Tôn Đức đạt hiện diện trong rừng. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam tu nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết ta nghe rõ. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tổ Thầy Sư mới vừa quan lâm vào ân. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua cái bài học tựa đề là giác không giác ngộ không giải thoát. Không giác ngộ không giải thoát. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe cô Metabanya MC đã đọc về phần chánh văn của bài học hôm nay. Nội dung của bài hôm nay thì được nói đến như là trong cái phần chánh văn nó được Đức Thế Tôn nói do Ngài A Nan tường truy lại, tường thuật lại. Ai không thắng tri, không liễu tri tất cả, ở đây tâm không ly tham, từ bỏ không thể diệt được đau khổ. Này các tỳ kheo, ai thắng tri, liễu tri tất cả, ở đây tâm ly tham, từ bỏ có thể diệt được đau khổ. Trước tiên đó là chúng ta biết rằng với cái đời sống luân hồi của chúng sinh đó, bắt nguồn từ nguyên nhân, nguyên nhân, và cũng không phải ngẫu nhiên, không phải ngẫu nhiên, không phải mà đương không mà chúng ta có hiện hữu, mà theo trong Phật giáo đó, có hiện hữu trong cuộc đời này thì phải nói rằng nó có cái nguồn gốc, có cái nguyên nhân của nó. Mà theo trong Phật giáo thì Đức Phật này dạy đó chính là nguyên nhân đưa đến luân hồi, là do phiền não và nghiệp. Nói trong thập nhị nhân duyên đó, nói theo thập nhị nhân duyên đó, thì đó chính là phiền não luân hồi. Và theo trong 12 chi pháp thì vô minh, tham ái và chấp thủ được xếp như là một loại phiền não, đó là phiền thứ một, thứ phiền não. Và chính phiền não này nó tiêm nhiễm chúng sinh, làm cho chúng sinh mê mờ, và từ cái hành động này dẫn đến cái hành động, mà hành động được gọi là tạo nghiệp để có sự hiện hữu trong cuộc đời này. Và trong thập nhị nhân duyên gọi đó là nghiệp luân hồi, nghiệp luân hồi. Như vậy thì chúng ta có cái sự hiện hữu này đó, đó là do có cái nguyên nhân của nó. Mà sự hiện hữu này đó chính là quả của luân hồi, quả của luân hồi. Tức là chúng ta có sự xúc chạm, có sự cảm thọ, rồi có sự sanh ra đời, rồi có sự già, sự bệnh, sự đau, sự chết, sầu bi khổ u não. Sở dĩ có được cái quả luân hồi đó là bắt nguồn là do có cái phiền não luân hồi đưa đến, khiến cho chúng sanh có cái hành động, và do có hành động tích tụ tạo dựng, cho nên chúng ta có hiện hữu, có hiện hữu. Như vậy thì không phải là đương nhiên, ngẫu nhiên mà chúng ta có, ngẫu nhiên mà chúng ta có hiện hữu trong đời, mà do là nghiệp và phiền não. Điều mà Đức Phật và các bậc thánh á, giác ngộ là hiểu rõ được các cái nguyên lý đó. Dạ. Hiểu được các cái nguyên lý đó. Cho nên gọi là các ngài giác ngộ. Các ngài giác ngộ. Và chính các ngài giác ngộ thấy rõ được cái nguyên lý, như là trong kinh được mô tả là ai chưa thấy được khổ, chưa biết rõ được khổ, chưa thấy được cái nguyên nhân sanh khổ, chưa diệt trừ được khổ, và chưa có hành để thực hành để chấm dứt khổ, thì người ấy vẫn phải bị khổ. Và như vậy thì đối với các bậc giác ngộ đó, là các ngài thấy rõ được nguyên nhân sanh khổ, nguyên nhân sanh khổ, và sự khổ là sự hiện hữu trong cuộc đời này, hiện hữu trong cuộc đời này. Hiện hữu là chúng ta có sanh, có già, có bệnh, có đau, có chết, có hiện hữu từ noãn sanh, thấp sanh, thai sanh và quá sanh. Có sự hiện hữu là sự khổ. Vì vậy cho nên đối với các bậc thánh, các ngài giác ngộ được điều đó. Và khi các ngài giác ngộ được điều đó, thấy rõ được những điều đó, thì các ngài chấm dứt thoát được cái khổ, sự ràng buộc của gọi là phiền não ma, phiền não ma. Thì ở trong cái phần này đó, chúng ta thấy rằng á, khi nói đến cái phiền não thì rất là nhiều, phiền não rất là nhiều. Chúng ta biết như là tham, sân, si, rồi ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh, phóng dật, tà, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, vân vân, dục ái, sân. Thì những cái đó được gọi là những cái phiền não, phiền não. Và như vậy đó thì cái nói đến phiền não thì nhiều, nhưng mà có mấy ai hiểu được điều đó? Bởi vì chúng ta bị chúng ta bị vô minh che lấp. Vô minh là gì? Đối với các ngài thì các ngài gọi là định nghĩa, đó là bất chi khổ, bất chi tập, bất chi diệt, bất chi đạo. Tức là không biết rõ được khổ đế, đâu là khổ đế, đâu là tập đế, đâu là diệt đế và đâu là đạo đế. Không biết rõ như vậy, do không biết rõ như vậy được gọi là vô minh. Bây giờ chúng ta nói đến cái nhân mà phải nói là ở hiện tại. Hiện tại, khi nói ở hiện tại đó là do tham ái. Cũng như là trong kinh nói nè, tập đế là nguyên nhân đưa đến cái khổ đế. Tập đế là nguyên nhân khổ đế. Mà tập đế ở đây đó là chính là ái tham. Mà nói là ái trong đời sống hiện tại đó, thì chúng ta đi tìm kiếm, đi hướng đến các cái dục lạc ở trong đời sống, dục lạc ở trong đời sống. Và khi mà đi tìm cầu cái dục lạc đó, thì từ cái khổ này sang đến cái khổ khác. Cũng như là trong bài kinh Đại Thủ Quẩn đó, thì Đức Phật có dạy rằng đó, đối với các dục đó thì có vị ngọt của nó, có sự nguy hiểm của nó và có sự xuất ly của nó. Vị ngọt của dục là gì? Thật sự ra thì nếu nói đến sắc á, thì thân chúng ta bắt đầu là trẻ trung. Từ tuổi đôi mươi chúng ta trẻ trung, tóc thì đen nhánh, da thì căng tròn, mắt thì sáng, tay chân đi rộng rạc, vân vân. Thì đó là cái thời mà chúng ta gọi là son trẻ. Sắc thân của chúng ta là những người trẻ, và do vậy chúng ta đi đứng một cách thoải mái, không có bệnh hoạn. Mắt thì sáng, tai thì cũng rõ ràng, trí não thì cũng minh mẫn, vân vân. Thì đó là vị ngọt của sắc, vị ngọt của thọ, vị ngọt của tưởng, vị ngọt của hành, vị ngọt của thức. Đó là cái vị ngọt của mình. Đối với sắc thinh hương vị xúc đó, thì thật sự ra thì năm ngũ dục này đó, nó không phải là những điều tội lỗi, không phải là những cái gì mà gọi là tội nhân. Nhưng mà chính tâm của chúng sanh á, tham đắm vào trong đó mới là cái điều mà đáng nói. Cái điều đáng nói ở đây tức là tâm đắm nhiễm, cho nên ái sanh khởi. Như vậy thì khi Phật nói rằng đối với năm quẩn, đối với sắc thân của chúng ta cũng có vị ngọt, nhưng mà nó cũng có một thời nào đó, đến một lúc nào đó thì nó cũng có sự nguy hiểm của nó. Từ cái việc mà chúng ta sanh ra bắt đầu là còn trẻ, đến khi chúng ta lớn tuổi, trở thành tuổi trung niên, rồi chúng ta trở thành tuổi lão niên, bắt đầu là mắt mờ, tai điếc, tóc bạc, trí não không minh mẫn nữa, thì đó là biểu hiện của sự suy dân, của suy dân của cơ thể. Chúng ta biết rằng suy dân của cơ thể là một cái nguyên nhân làm cho mình phải bị suy sụp về thể xác và tinh thần. Và như vậy đó thì ở đây đó, cái đó là chịu tác động của vị ngọt đối với năm dục, năm đối với ngũ dục này. Nhưng mà rồi đó thì đối với bậc thánh á, thì không phải chịu tác động ở trong cái điều đó, mà đối với bậc thánh á, thì luôn luôn tìm cách để xuất ly, tức là không đắm nhiễm bất cứ một trong đối với tâm sự, đối với các dục, đối với các điều mà ở đây, đối với các phiền não ở trong nội tâm, các ngài không đắm nhiễm những điều đó. Từ đó chào quý vị có nghe lại chưa? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ở đây đó thì đối với các cái sự nguy hiểm, các bậc thánh cũng thấy rõ về thân năm quận của mình, thấy sự nguy hiểm do chúng ta chịu tác động của sanh già bệnh chết, rồi các ngài xuất ly những sự tấm nhiễm đó, xuất ly tức là các ngài không đắm đối với các sắc, không đắm với các thọ, không đắm với các tưởng, không đắm với các hành, không đắm với các thức, vân vân. Như vậy thì các ngài không đắm nhiễm thì không ràng buộc của đối với cái lưới ma, lưới phiền não ma. Như vậy thì ở đây nhá, chúng ta thấy rằng á, đối với tham ái nó là nhân ở trong đời sống hiện tại nó làm cho mình bị đắm nhiễm, nhưng mà nói đến nhân của quá khứ á, thì chính cái tham ái này đó nó là sự tìm cầu ước vọng sự tái sanh hiện hữu. Và ái này nó giống như là chúng ta thấy rằng á, giống như là một cái chất liệu mà nó dắt dẫn cho chúng sanh phàm phu phải chịu luân hồi sanh tử, đó là ái trong cội sắc, ái trong cội dục, ái trong cội vô sắc. Ái tức là sự đi truy tìm, dính mắc trong đó, tham đắm ở trong đó. Vì có tham đắm trong sự tái sanh cội dục, cội sắc và cội vô sắc đó, cho nên chúng sanh chịu cái khổ của luân hồi. Bây giờ chúng ta thấy rằng nếu nói là kiếp nhân loại của chúng ta, kiếp người, cõi nhân loại của chúng ta, từ khi chúng ta sanh ra cho đến khi chúng ta nhắm mắt lìa đời thì đã có thân á, thì Phật dạy rằng đó là sự khổ, sự khổ. Dù có một lúc nào đó chúng ta đó thì không nhận ra sự khổ, với một người do vô minh, người phàm phu thì do vô minh cho nên là gì, nhận khổ làm vui, nhận khổ làm vui. Nhưng có lúc á thì mình cũng chợt tỉnh ra, nhận ra đây là khổ, nhưng mà rồi đó thì mình cũng khó thoát ra khổ bởi sự vô minh ràng buộc. Chúng ta có thể được mở trói ra ở một khía cạnh này, nhưng chúng ta lại bị ràng buộc ở một khía cạnh khác. Và do vậy đó thì cái lưới vô minh nó bao phủ. Nếu nói đến nhân vô minh đó, là vì mình không nhận ra sự khổ, không nhận ra sự khổ. Bây giờ chúng ta thấy rằng cõi nhân loại chúng ta, như là trong kinh đó, Phật dạy rằng sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ. Do chấp thủ năm quận cho nên khổ, trong kinh Phật dạy như vậy. Thì cái sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ. Thì điều đó chúng ta có thể có cảm nhận được. Nhưng mà chính vì cái sự chấp thủ năm quận đó, liên quan đến là sắc quẩn là của ta, thọ quẩn là ta, tưởng quẩn là ta hay là của ta, hay là tự ngã của ta, hành quẩn là ta, của ta hay là tự ngã của ta, thức quẩn cũng vậy. Khi mà mình chấp thủ vào trong đó thì mọi cái việc mà khổ lụy ở trong đời sống luân hồi chúng ta có. Bây giờ mình nói rằng ở trong đời sống hiện tại này, bằng mọi cách được bảo vệ cái ta, thì ngay cả những cái chuyện mà xấu nhất mà mình cũng làm, cũng tạo tác, ngay cả những cái gì đó, cả sự nuối tiếc của cái gì đã qua, chúng ta nuối tiếc. Thí dụ như lúc nhỏ chúng ta nói rằng lúc mà lập gia đình chúng ta cứ nghĩ rằng con còn nhỏ, rồi mai sau con lớn lên, rồi là mình cũng mong muốn là sống, sống được thêm tí nữa. Con lớn lên thì mong cho con, lúc nhỏ, lúc con còn nhỏ thì mong là mình sống làm sao đến con nó trưởng thành 18 đôi mươi. Rồi đến khi con 18 đôi mươi thì mong là để nó lập gia đình, để sanh con đẻ cháu ra, thấy mặt được cháu nội cháu ngoại để mình tỏ lòng. Rồi khi mà nó sanh con đẻ cháu ra thì mình lại tiếp tục mong muốn được sống, thấy cháu ngoại, cháu cố nhé, cháu cố. Tính là cái lưu luyến ở trong đời sống của mình nó là cái ái tham mà dẫn đến cái sự trường sinh tồn trong cuộc sống này. Chúng tôi có nhớ rằng là cách đây khoảng 5 năm, dạ, trên 5 năm, ở tại trong viện chúng tôi có xảy ra một vụ tai nạn giao thông thương tâm. Thì hai chiếc xe nó đụng với nhau như vậy thì nó mẹt với nhau hết cái đầu. Rồi anh tài xế thì bị kẹt chân, cái chân trong đó, dính trong đó. Mà lúc đó là xe nó bốc cháy. Thì mọi người nhảy ra, một số người nhảy ra, có một số người thì bị kẹt ở trong đó. Phần là bị thương rồi không chạy ra được. Người nào còn tỉnh táo thì chạy ra được một chút, mở cửa sau chạy. Còn anh tài xế thì bị kẹt đó nữa. Hai cái chân thì bị đẹp sát vô, không có rút ra được. Lúc đó thì chữa lửa cháy, lửa cháy của hai chiếc xe nó cháy. Do rằng xăng dầu với lại ga trong máy lạnh đó, nó bốc ra nó cháy. Và anh ta la lên là bớ người ta cứu tôi, cứu tôi. Mong sao đó người ta đem dao lại chặt hai cái chân của chúng tôi ra, của tôi ra, để cứu tôi ra. Nhưng mà lúc đó chữa lửa cháy lớn quá, cũng chẳng ai dám lại. Người ở ven đường đó, họ nghe nửa đêm như vậy họ chạy ra, thì họ cũng đứng xa họ nhìn thôi, chứ cũng không thể nào cứu được. Thì bây giờ chúng ta phải nghĩ rằng đó, lúc chúng ta bình thường thì có lẽ là ai đụng chạm đến cái chân của chúng ta là không chịu rồi. Ai đánh đập chúng ta một chút là chúng ta không chịu rồi. Đằng này trước cái sự chết chóc sanh ly tử biệt đó, đành để hy sinh hai cái chân, là người ta giác dao lại chặt hai cái chân của mình ra để lôi mình ra, để cứu sống mạng sống mình cũng được nữa. Nhưng mà rồi cũng vô vọng. Và quả thật như vậy, chiếc xe đã cháy và anh ta chết rụi trong đó. Thì chúng tôi nói điều này cho quý vị thấy rằng con người mình là chính cái sự ái luyến và tham sống. Tham sống và sợ chết, rất là tham sống và sợ chết. Và đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng chính cái ước vọng, nếu nói đến ái, chính là cái ước vọng mà mình muốn hiện hữu trong cuộc đời này. Vì có hiện hữu cho nên là chúng ta, cái người mà may mắn hơn ấy, có cái phước hơn ấy, thì người ta được danh vọng nè, được sống sự giàu sang nè, họ được phú quý, được vinh quang nè, thì nó đỡ hơn một chút thôi. Nhưng mà họ cũng phải chịu cái khổ khác là có thân, rồi phải sự chịu sự bệnh, sự già, sự chết. Đó là chuyện mà tất nhiên rồi. Rồi các vị cõi trời, các vị chư thiên ở cõi trời cũng chịu sự khổ. Sự khổ này đó là sự khổ mà Phật gọi là cho chúng ta có thân năm quẩn này, cho nên là khổ. Nhưng mà bắt nguồn từ đâu mà có khổ? Đó chính là do tham ái và vô minh. Tham ái, tham ái, tham ái là cái chất liệu mà để cho chúng ta có sự hiện hữu. Mà một khi chúng ta có hiện hữu thì chúng ta lại mong muốn có sự hiện hữu và những cái sự tội nguyện ở trong đời sống, luôn luôn mong muốn như vậy. Nhưng mà Phật sự thật ra là chính cái ái đó nó làm nhân để đưa đến sự khổ và chất liệu. Cho nên rằng là chúng tôi nhớ ông triết gia của Trung Quốc ấy, tức là ông Lão Tử, ông có nói cái câu là ta có thân cho nên ta có khổ, ta không thân thì ta đâu có khổ. Thì ở trong Phật giáo nói không phải là nói cái quả của nó, không phải nói cái kết cục của nó, cái quả của nó, mà nói đến cái nguyên nhân, đó là tham ái. Mà có mấy người, có khi là chúng ta ít, có khi chúng ta nhận ra điều đó thì là do là cái vô minh. Như vậy thì cái vô minh là một cái pháp mà dẫn đầu để cho chúng sanh đưa đến cái khổ ở trong đời sống. Mà đối với Bậc Thánh á, thì các ngài khi mắt nhìn thấy sắc, tai nghe âm thanh, ngửi mũi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, đối với các ngài thì không đắm những điều đó. Bởi vì các ngài hiểu rõ sự cảm thọ ở trong đời sống của chúng ta á, nó bắt nguồn sự giao thoa giữa căn, cảnh và thức. Bởi vì do phiền não cho nên khi chúng ta mắt nhìn vô thì chúng ta nhận cái gì cũng đẹp, nhận đẹp. Và Đức Phật này nói rằng ai nhìn thấy sắc khả ái, ai nhìn thấy sắc đó mà ưa khả ái khả lạc đó, mà ưa thích với sắc thì người ấy ưa thích với khổ. Ai ưa thích với khổ thì người ấy không có khổ. Tương tự như vậy, mắt nhìn thấy cảnh sắc, tai nghe âm thanh, ngửi mũi người, thân xúc chạm, thì điều này đó là bắt nguồn từ ở cái tham ái. Nhưng mà ở đây phải nói là do vô minh, chúng ta không có nhận ra, không nhận ra một điều đó là đời sống luân hồi đó, là không phải là không có cái nguyên nhân của nó, mà chính một cái điều đó là ở trong đời sống này đó, chúng ta ít có khi nhận ra những cái điều mà chính những cái nguyên nhân mà nó dẫn đến mà chúng ta có cái luân hồi. Có người vội dò đoán rằng Phật giáo là một cái tôn giáo bi quan hiếm thế, nói như vậy. Thì thật sự ra đó, thì chúng ta thấy rằng là nếu mà nói rằng Phật giáo bi quan hiếm thế thì điều đó nó không có đúng. Bởi với lý do đó là nếu như chúng ta không có chịu trong những cái cảnh tương tác của khổ, hoặc là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, và do chấp thủ năm quẩn là khổ, thì có lẽ là điều nói đó là đúng. Nhưng mà điều này đó, Phật muốn phản ánh, muốn nói rõ về những cái bản chất thật của nó, là tất cả các khổ các của vi đều chịu sự vô thường. Như trong kinh Phật dạy rằng tất cả các pháp hữu vi đều chịu sự vô thường, cho nên là do chịu sự vô thường cho nên là chúng ta phải chịu sự sanh già bệnh chết, ô vi khổ u não là như vậy. Và đối với cái đời sống luân hồi của chúng ta đó, không phải là chỉ có một khía cạnh nào đó để đưa đến luân hồi đâu. Bắt nguồn từ ở cái điều mà chúng ta không thấy rõ được những điều đó, thấy rõ được bản chất thật của nó. Đột thế là tâm của mình bị đắm nhiễm, khiến cho mình có sự hành động, có những sự hành động, mà hành động có tốt, có xấu đi nữa, mà nếu có chất cái hành động tốt đó, hành động thiện, hành động bất thiện ấy, thì là nhân đưa đến khổ vú rồi. Nhưng mà hành động thiện á, mà nếu còn chứa chấp những cái ái tham trong đó, còn chứa chấp những cái ái tham đó. Ví dụ như một người làm điều gì đó thiện, nghĩ rằng cái phước này là do mình nhân cái phước này, đời sau mình sanh lên được giàu sang, được hưởng sự phú quý. Hoặc là có anh chàng á, là nghĩ rằng á, là mình tạo cái phước này, mong rằng mình sẽ có được một cái người vợ đẹp hay là người như thế nào. Cái đó nó cũng là chứa cái nhân của vô minh, đó cũng là chứa cái nhân của tham ái. Cho nên là cái nhân của luân hồi đó, còn của tham ái đó, thì cái người đó còn phải khổ sinh ra đời. Ví dụ như chúng ta nói rằng mỗi người chúng ta đó là có hạnh phúc, có đau khổ lẫn lộn. Hạnh phúc là cái chỗ là chúng ta có nhiều cái phước, chúng ta gặp được sự may mắn, sự hạnh thông. Nhưng mà chúng ta có gặp đau khổ, nghĩa là khi có chúng ta có thân người thì chúng ta chịu sanh già bệnh chết, thì chưa có kể cái nghiệp xấu gì chúng ta làm, rồi lũi chúng ta bị nạn tai, chúng ta bị điều này điều kia nó xảy đến đường được, thì cái sự khổ nó cũng vẫn có, không thể nào không có. Như vậy thì ở đây đó, với một điều khi mà chúng ta có cái sự tham ái thì lâu ngày nó dẫn đến cái chấp thủ ở trong đời sống, mà trong kinh gọi đó là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã chấp thủ. Dục thủ là gì? Khi mà mình đắm nhiễm trong các cái ngũ dục, trong ngũ dục tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc, đắm nhiễm trong đó, rồi lâu ngày nó trở thành cái gì mà mình gọi là quen thuộc, cho nên là mình dẫn đến cái sự chấp thủ, không bỏ. Thủ là gì? Thủ là sự chín mùi của tham ái, sự chín mùi của tham ái. Tham ái nó cũng chỉ là mới cái sự là ái luyến dính mắt, nhưng mà chấp thủ đó là sự ôm ấp không buông bỏ, buông bỏ đến các dục. Trong hoàn cảnh nào thì cũng không muốn mình buông, buông đâu, dính mắt ở trong đó cũng không buông, khó buông. Bởi trong cái sự ràng buộc của chúng sanh á, thì mình không bị ràng buộc cách này thì bị ràng buộc cách kia. Nhưng mà đối với các bậc thánh á, thì các ngài thấy rõ đây là sự ràng buộc. Mình á, đối với một người phàm phu á, khổ thì có khi mình nhận ra khổ, nhưng mà mình cũng khó, khó. Mê thì mình vẫn mê, mê thì vẫn mê, do là vô minh cho nên là mê thì vẫn mê. Như vậy thì cái khổ này chúng ta thấy rằng do cái sự chấp thủ đối với năm quận, chấp thủ đến các cái dục, đối với các dục sắc tinh hương vị xúc, rồi kiến thủ ở đây là nói đến cái quan điểm mình, quan điểm chấp thường hay chấp đoạn, chấp thường hay chấp đoạn, chấp có hay là chấp không. Có người quan niệm trong cái có người đó quan niệm sau khi chết là, và do vậy đó thì ở cứ mặc tình cho cuộc đời này, mình sống thì mình hưởng thụ cho nó thỏa mãn mình, thì mình chết cũng được, bởi vì người ta không tin rằng có đời sống sau, cho nên là cứ họ thích như thế nào thì họ làm như thế ấy, và họ nghĩ rằng sống trên đời này là để hưởng thụ các dục, và thế là họ phải lao vào sự hưởng thụ đó. Như vậy đó là sự liên quan đến dục thủ mà chấp thường. Rồi có một số chúng sanh thì xin lỗi vị, dục thủ mà chấp đoạn. Còn có một số chúng sanh á, chấp thường, nghĩ rằng mình đời này đó được tốt như vậy á, đời sau mình cũng sẽ được tốt nữa. Đời này mình sanh lên làm người được giàu sang phú quý thì đời sau mình tiếp tục sinh giàu sang phú quý. Hoặc là đời này mình như thế nào thì đời này mình làm vua thì đời sau mình làm vua. Cái quan điểm đó nó không đúng, vậy nó không đúng. Và chúng ta chịu tương tác của luân hồi, của nghiệp báo, cho nên là đâu phải là đời này nó như vậy rồi đời sau chúng ta lại tiếp tục như vậy nữa đâu, mà đời sau chúng ta có thể khác hơn là do nghiệp ở trong đời sống hiện tại này nó tạo ra. Như vậy thì dù là phương pháp thực hành rồi chúng ta thấy, mà điều đó chúng ta thấy rằng xưa kia khi mà Đức Phật chúng ta còn là một vị Bồ Tát thì ngài đã trải qua rồi, trải qua cái đường hướng tu hành đó rồi, cho nên là khi mà ngài giác ngộ thì ngài khuyên cho vị tỳ kheo là nên bỏ hai cái cực đoan, tức là khổ hạnh và lợi dưỡng. Cái người có cái khuynh hướng hưởng thụ thì cũng nên bỏ, bởi vì hưởng thụ đối với các dục đó, thì làm cho cái tâm đắm nhiễm càng lớn lên thêm nữa, càng mạnh lên thêm nữa, cho nên là cái điều này cũng cần phải bỏ, Phật tiên là nên bỏ. Rồi cái cực đoan thứ hai đó là cái khuynh hướng có những chúng sinh nghĩ là cái pháp môn tu hành của mình là đúng đắn, pháp môn tu hành mình có thể mang đến sự giải thoát, đó là khổ hạnh, mà một số tôn giáo, một số vị giáo sĩ Bà La Môn đã thực hành như vậy. Nhưng mà Phật thấy rằng cái khổ hạnh như vậy nó không thể nào mà mang đến cái sự chấm dứt được khổ được, bởi vì phiền não con mà. Bởi vì chúng ta thấy rằng mà cái tham tâm chúng ta sanh khởi đó là do chúng ta quân tập, chúng ta chiều chuộng, chúng ta làm cho nó lớn mạnh. Cho nên cái tham tâm này càng ngày càng lớn mạnh lên thêm, nó làm cho chúng ta tham tâm nó lớn mạnh lên thêm. Ví dụ như một người hưởng dục mà cứ đi tìm cái dục hoài để thụ hưởng, thì cái đó nó làm cho tăng trưởng cái tâm tham lên thêm, ái tham lên thêm. Còn dạy ví dụ giống như cái người mà khát nước đó. Giống như cái người mà khát nước mà lại đi tìm nước muối mà uống, đi tìm nước muối để uống, mong rằng cái nước muối này giải khát. Nhưng mà sự thật đó, sau cái cơn uống, sau cái cơn đã khát đó rồi đó, thì lại càng khát thêm, do rằng mình uống trúng nước muối. Thì Phật dạy rằng cái tham tâm mà mình chiều chuộng nó, mình làm cho nó tăng trưởng lên thêm, thì càng ngày lớn mạnh. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật có dạy rằng ví như mưa xuống ngọc vàng cũng chưa thỏa mãn lòng tham con người. Thì ở đây muốn nói đến cái ái tham mà tăng trưởng. Khổ hạnh á, như vậy cái khổ hạnh á thì làm cho thân của mình nó đau đớn. Thân đau đớn như vậy đó thì tâm không thể nào có sự an lạc, mà tâm là thọ ưu. Tâm đau khổ là thọ ưu, mà thọ ưu là một trong những cái trạng thái của sân tâm, trạng thái của sân tâm. Cho nên nó cũng là một phiền não sân khởi. Chỉ có khi nào mình biết được cách để mình đoạn trừ được ái tham, đoạn trừ được phiền não, thì thật sự đối với bậc thánh là các ngài giác ngộ được. Các ngài giác ngộ hiểu được cái nguồn gốc đưa đến khổ, đó là tập đế. Và cái khổ mà chúng ta có hiện khởi trong đời sống, đó là chúng ta có thân năm quẩn này, chịu sự sanh già bệnh chết. Và các bậc thánh các ngài cũng hiểu rõ rằng ở đây là cái sự chấm dứt khổ. Chỉ chấm dứt khổ đó là nhất. Bởi vì sao? Niết bàn đó là một cái nguyên nhân, một cái thành quả. Chúng ta là cái thành quả. Thành quả là do chúng ta hành, chứ không phải là cái kết quả. Mà cái thành quả là do chúng ta hành bát chánh đạo. Khi mà một người đoạn tận hết phiền não thì cái người đó sẽ được giải thoát. Và có thể nói rằng Đức Phật này ví dụ Niết Bàn như là một gì? Như là một cái ngọn đèn mà nó tắt. Chúng ta không biết là ngọn đèn đó, cái ngọn lửa nó bay về đâu. Chúng ta cũng không thấy ngọn lửa bay vào đâu, bay về đâu, ở một chỗ nào. Những cái bạn thấy Niết Bàn là như vậy. Một khi mà dầu, nhựa, tất cả không còn nhiên liệu để thắp cháy, ngọn lửa biến mất và chúng ta cũng không thấy ngọn lửa nó bay về đâu. Đó là trạng thái của Niết Bàn. Nhưng mà để có được cái trạng thái của Niết Bàn đó, thì vị hành giả tu tập về bát chánh đạo. Chánh kiến là thấy biết rõ về nhân quả nghiệp báo. Chánh kiến là thấy rõ về cái nguyên nhân sanh khổ, thấy rõ được cái sự tập khởi của phiền não là do ái tham từ ở trong cái mắt. Ví dụ như trong kinh Phật dạy rằng có sự phòng hộ về mắt, phòng hộ về tai, phòng hộ về mũi, phòng hộ về lưỡi, phòng hộ về thân và phòng hộ về ý. Cái phòng hộ đó cũng là cái phương pháp tu tập, tức là mình nhìn trong một cái sự nhìn có chánh niệm, nghe trong cái sự nghe có chánh niệm, ngửi trong cái sự ngửi có chánh niệm, nếm có sự nếm trong chánh niệm, xúc chạm cũng có sự chánh niệm, và sự suy tư của mình cũng có chánh niệm. Như vậy đó là cái người có chánh kiến, thấy rõ được những điều đó, thấy rõ được. Thí dụ như chúng ta thấy rằng với một cái người tu tập thiền quán, tu tập thiền quán là một cái người sử dụng cái người mà chuyên tâm mình để tập cho cái tâm mình có chánh niệm một cách dày dặn, và chánh niệm lâu ngày như vậy trong mọi cái đại quan nghi, là đi đứng nằm ngồi, trong cái tiểu quay nghi là cái chớp mắt, cái lắc đầu, cái hạ nhếch môi hạ miệng để nói chuyện, thì những cái điều đó người đó, cái vị hành giả đó có sự ghi nhận. Vì vậy về sự ghi nhận ở đây đó là lâu ngày, nhờ sự chánh niệm lâu ngày, chánh niệm và tỉnh giác một cách lâu ngày thì trí tuệ sẽ phát sanh với cái vị hành giả đó. Đó là cái sự chánh kiến. Chánh kiến thấy rõ được sự sanh diệt của năm quẩn, thấy rõ được sanh diệt của sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thấy rõ được, biết rõ cái nào là danh, cái nào là sắc. Vì ấy biết rõ được như vậy là do cái vị ấy có chánh kiến. Hoặc là nói đến chánh tư duy. Chánh tư duy tức là cái sự suy tư mà nó không có một cái sự tạp niệm, không có bị sự chi phối của dục. Tức là cái sự suy tư bình thường với một người phàm phu, bình thường với một người mà không có quân tập, thì không suy tư đến dục, hoặc là suy tư đến hại, hoặc là suy tư đến hận, thường là có những cái suy tư đó. Nhưng mà một người có tu tập đó là suy tư để làm sao tránh các cái dục sanh khởi ở trong tâm, tức là ái tham. Hoặc là suy tư làm sao để cho cái hận tâm nó không sanh khởi. Cái tế, cái hận tâm tế hay hoặc là thô, hại tâm nó không phải là, nó cũng là tế hay là thô. Khi mà tâm của mình có cái sự tu tập như vậy, nó cũng chính là làm cho cái do mình có chánh tư duy. Có chánh tư duy. Chánh tư duy là tư duy vô dục, tư duy làm sao để cho vô hận, vô hại, đó là chánh tư duy. Chánh tư duy. Còn cái chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, ở đây muốn nói đến cái việc mà cái vị hành giả tu tập để ngăn ngừa bằng giới. Giới của Phật á là ban hành như vậy là để ngăn ngừa đời sống có chánh nghiệp, tức là nuôi mạng chính đáng bằng cái sự tinh tấn của chính mình, hay gọi là nuôi mạng chính đáng là bằng đối với các dục xuất gia là trì hành thức thực chẳng hạn, chánh mạng. Và chánh nghiệp tức là nuôi mạng một cách chân chánh. Chánh ngữ là nói những cái lời đúng đắn và chân chánh, tránh xa những cái nghiệp ác bằng lời nói. Người ta có thể nói lời nói vì lòng tham mà nói, vì lòng sân mà nói, vì sự si mê mà nói, vì sự tà kiến mà nói, vì sự ngã mạn mà nói. Nhưng một người có thu thúc về lời nói, tức là thu thúc về chánh ngữ đó, vị có chánh ngữ đó là vị biết rõ được cái lời nói đó. Và như vậy thì có sự thu thúc ở trong các căn của mình, hay là giới bổn được được thanh tịnh, hay là thu thúc được thanh tịnh. Nếu nói đó, tứ thanh tịnh giới, nuôi mạng được chân chánh, chánh mạng thanh tịnh giới, thì ở đây là một trong những cái điều. Hoặc là một vị hành giả chuyên tâm để hành đạo, chuyên tâm để hành đạo, lo thực hành thiền tập trong đời tâm hàng ngày, rồi trong sự nỗ lực của mình, dù là ở nơi nào, vị hành giả cũng có đời sống chuyên tâm lo trao dồi nội tâm của mình bằng phương pháp thiền tập, đó là thiền định hay gọi là thiền quán. Một vị hành giả có cái sự chuyên tâm như vậy, và nắng mưa sớm tối như thế nào, vị hành giả cũng có cái sự chuyên tâm, sự tinh tấn đó, thì sự tinh tấn đó đã làm cái đà đẩy, thúc đẩy cho cái vị hành giả đạt được cái đích điểm của mình là tu hành đạt được cái đạo quả giải thoát chẳng hạn. Như vậy thì ở đây đó, khi một cái vị mà thực hành bát chánh đạo, bát chánh đạo, mình nói như vậy đó, bát chánh đạo không phải là ở chỉ đơn thuần là thấy biết đúng như vậy không đâu. Nó ở nhiều cái mức độ, ở một mức độ ứng dụng trong đời sống hàng ngày của mình, bát chánh đạo ứng dụng trong đời sống hàng ngày của mình, Nếu như mà mình biết ứng dụng thì đời đời sống mình cũng gặt được nhiều cái hạnh phúc ở hiện tại và trong tương lai nữa. Còn bát chánh đạo được ứng dụng trên phương diện tu tập để đạt được đến giải thoát á, thì bát chánh đạo đó là cái căn nhân, để cái nguyên nhân, cái pháp để thực hành đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Và bát chánh đạo này đó được biết đến như là một cái gì Phật, các ngài A Xà Lê giải thích rằng đối với chánh kiến và chánh tư duy thì các ngài được xếp như là cái phần tuệ học, và chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì các ngài xếp cho thành một cái phần, đó là giới học. Và chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định á, được xếp cho cái phần đó là định học, hay còn gọi là tam vô lậu học. Tức là nhờ thực hành bát chánh đạo này mà vị hành giả đoạn tận được dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Nhờ như vậy mà vị hành giả đạt được sự giải thoát, đạt được đây đó. Ở trong kinh đó, Phật có dạy rằng cái người mà không biết khổ, chịu sự khổ do cái nhân mà đưa đến khổ, đó là tham ái. Cái khổ mà chúng ta có trong đời sống luân hồi này đó, là bắt nguồn từ tham ái mà ra, từ tham ái mà ra, là tập đế. Nhưng mà đối với các bậc thánh đó, thì các ngài thấy được sự khổ. Và một người mà thấy được sự khổ, Phật dạy rằng ai thấy được sự khổ thì đồng nghĩa người ấy thấy được nguyên nhân đưa đến khổ, thấy được sự chấm dứt khổ và thấy được con đường đưa đến chấm dứt khổ. Tức là thấy được là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế là một pháp cần phải biết như Phật đã dạy. Biết là gì? Biết được cái kết quả là do là chúng ta có thân năm quẩn này, cho nên khổ, có khổ cho nên là vì có cái đời sống này đó, cho nên là chúng ta chịu sanh già bệnh chết, cầu muốn không được, thương yêu xa lìa chẳng hạn. Rồi do chúng ta chấp thủ năm quẩn cho nên khổ. Khổ. Và thấy được sự khổ, đối với bậc thánh thấy được sự khổ thì cũng thấy được nguyên nhân đưa đến khổ, thì bắt nguồn là từ do tham ái mà ra. Mình đối với một người phàm phu thì cứ nghĩ rằng tại anh này, tại bà kia, tại chị nọ, tại này, tại cái nọ, bởi cái này, bởi cái kia. Nhưng mà phải chính nhất, nó rõ nhất, chính là do tham ái là cội nguồn để dắt dẫn cho sự khổ tiếp diễn giữa đời sống này tiếp tục tới đời sống khác, là như vậy. Đời sống nhỉ. Rồi khi mà một vị mà thấy khổ được rồi đó, thì biết được cái sự chấm dứt khổ. Chấm dứt khổ là ái tham nó không còn nữa, thì chấm dứt khổ thôi. Mà để chấm dứt khổ á, thì không đâu bằng là thực hành bát chánh đạo hay thực hành giới, định và tuệ. Cái điều đó quan trọng. Và trong Phật giáo chúng ta đó, chúng ta vẫn biết rằng Phật dạy rằng đời sống luân hồi là do phiền não và do nghiệp. Và do phiền não khiến cho chúng ta có hành động, thiện hoặc là hành động bất thiện. Hành động bất thiện là nhân đưa đến quả khổ thú rồi. Nhưng mà hành động thiện, nếu như có cái nhân của phiền não trong đó, tức là ái tham đi vô trong đó, sự si mê vô trong đó, dính lì vô trong đó, thì cái nhân thiện đó nó cũng là cái nhân để đưa đến tiếp tục luân hồi nữa. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có những chúng sinh ở cõi chư thiên, phạm thiên sắc giới, vô sắc giới đỡ hơn chúng ta nhiều đó, thuận lợi hơn chúng ta nhiều đó, nhưng mà vẫn còn chứa mầm mống của phiền não trong đó, cho nên khiến chúng sanh vào hành động. Và như vậy thì cái sự hành động đó đưa đến cái khổ. Như vậy thì ở đây đó, cái đời sống luân hồi đối với các bậc thánh thì các ngài giác ngộ điều đó, thấy rõ điều đó, cho nên các ngài không bị hệ lụy trong phiền não, trong không hệ lụy ở trong các sự ràng buộc của phiền não, và không có bị gọi là lưới ma để trói mắt. Giống như trong kinh mô tả rằng ma không thể có mắt để nhìn thấy rõ được những cái chúng sanh hành vi của những cái vị hành giả đó, ma không thể trói buộc được những cái vị đó. Và vì vậy cho nên vị ấy đã làm cho mình được chấp dứt khổ, như là trong kinh nói là sanh đã tận, phạm hạnh đã làm, Việc nên làm, đã đặt gánh nặng sanh tử xuống, không còn trở lại trạng thái này nữa. Tức là ám chỉ cho một bậc thánh A-la-hán đã chấm dứt sanh tử luân hồi, cho nên các vị đó không còn luân hồi khổ thú nữa, là như vậy. Ở đây thì chúng tôi xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời, chúng con kính chúc chư Tôn Đức luôn luôn được sự an lạc. Kính chư điều hòa phúc này đến với cô tu nữ, quý thiện nam, tín nữ luôn luôn được sự an lạc. Và xin dâng chư điều hòa phúc này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mọi chư Phật tử chúng ta được an lạc. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Là một thầy kính truyền cầu Phật tình đã giảng cái bài học ngày hôm nay. Giờ đây trung tâm không có thượng tọa Nhất Đẳng để điều học, và không biết là thượng tọa Nhất Đẳng có cho những câu hỏi thảo luận hay không. Không có. Bây giờ thì ở trong chung chỉ có thường đó đang thường đó tăng để được có tình của chúng tôi. Chúng tôi xin thỉnh lễ Đức Phật Tính Quang Hỷ mới điều hợp cho cái phần thảo luận hôm nay. Trước khi để Đức Phật Tính điều hợp thì tôi cũng xin lặp lại cái bài học này. Trong bài học ngày hôm nay, Đức Phật này Do rằng này các thịt sơ ái không thắng tri, không giữ tri, tất cả thì cái tập sớ giải giải thích cái chữ tất cả ở đây có nghĩa là sakkāya dhamma, tất cả các lục căn, lục trần và lục thức. Lục căn, lục trần và lục thức không giữ kia tất cả. Ở đây tâm không nên tham, không từng bỏ, không thể diệt trừ khổ đau. Này các thực theo ai thắng chi giữ chi tất cả, ở đây tâm bi tham được từ bỏ, có thể diệt trừ khổ đau. Như vậy nội dung của bài học này là như vậy đó. Mình có nghĩa là vì ái là tập khởi của thủ, thủ là tập khởi của hữu, hữu là tập khởi của duyên sanh, sanh là tập khởi của già chết sầu bi khổ não. Như vậy ái là gốc, mà ái đó nó xuất phát là do cái gì? Ái thì được xuất phát là do sắc thọ, mà sắc thọ nó xuất phát từ sát xúc, sát xúc xuất phát từ lục nhập sắc, hay là nhãn nhập nhĩ tỷ thiệt thân ý. Thì như vậy ở đây đó, khi mà không giữ kia tất cả thì tâm không có ly tham, không có từ bỏ được. Mà nếu không có ly tham, không từ bỏ thì không thể thoát khổ sự khổ đau. Nội dung của bài học thì nó cũng dễ hiểu, không phải là khó. Có lẽ là Đại Đức Phật Tính cũng nắm được cái ý nghĩa này rồi. Không biết Đại Đức Phật Tính có mặt ở trước máy không ạ? Vậy thì bây giờ tôi xin được nêu câu hỏi trước, đến này Đức Phật Tính Quan Hỷ trả lời dùm cho cái câu này. Rồi sau khi Đức trả lời xong câu này, Đức Quan Hỷ đặt tiếp tục những cái câu hỏi khác để hỏi chi tục Đức Phật Tính rừng. Ở đây trong cái câu nói là liễu tri tất cả và không liễu tri tất cả. Thì chữ tất cả ở đây đó là chỉ cho các căn, các trần, các cảnh trần sắc thinh khí bị xuất phát, và các thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Bây giờ cái câu hỏi được đặt ra là cái sự liễu tri đó như thế nào gọi là cái sự liễu tri giác pháp, thế nào gọi là sự liễu tri pháp giác pháp, và thế nào gọi là không liễu tri giác pháp. Sở dĩ câu hỏi này được nêu ra như thế là bởi vì nếu mà chúng ta có học Phật pháp thì chúng ta biết các sáu căn ở đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu trần ở đây là sắc thinh khi bị xuất phát, sáu thức ở đây tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Mình biết như vậy có gọi là liễu tri không? Còn nếu như không phải, liễu tri chỉ có ý nghĩa đặc biệt hơn, thì như vậy ý nghĩa như thế nào mới gọi là liễu tri được căn cảnh và thức để mà diệt trừ được ái tham? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính trả lời cho câu hỏi thứ nhất này. Nam mô Bổn Thầy nha. Xin thỉnh Đại Đức.
Dạ, sa thú, con xin thành kính tri ân đến sư phụ Từ Siêu. Thật ra thì con mới vừa vào room, các vị Phật tử, các vị MC trong room có mời con điều họp, nhưng mà con cũng trả lời là con mới vừa vào, chưa có nắm máy, chưa có suy nghĩ được cái gì hết, chưa có nghe được cái gì hết. Thành ra con chưa dám nhận lời điều họp. Khi mà sư phụ Từ Siêu đã cầm mic lên, sư phụ đã gợi ý cái bài học, sư phụ đã nêu lên câu hỏi, thì làm cho con cũng như là có một cái sự nói một cách dễ hiểu, là cũng như là nóng máy lên. Thành ra con mới trả lời và sẽ nhận được cái sự điều hợp. Chứ nếu mà như hồi nãy á, nhà như hồi nãy á, thì mới vừa vào room á, thì chỉ thấy những cái dòng chát xa thú, rồi cái room thì thấy rất là im. Thành ra con cũng bỡ ngỡ, con chưa có dám nhận là điều họp, không biết chắc bị giảng sư có mặt ở trước máy nữa không. Và bây giờ thì có sư phụ Từ Siêu trợ giúp rồi, một lần nữa con kính tri ân đến sư phụ. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, thượng tọa Pháp Đăng, thượng đại đức Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, như những lời thượng tọa Từ Siêu vừa nói cho chúng ta biết đó, thì một người mà được gọi là liễu tri á, ở đây á, cái vấn đề nó không phải là một cái cách tầm thường quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng ai cũng biết mình có con mắt, hoặc là ai cũng nhận được cái cảnh sắc, rồi khi mà nhận được cái cảnh sắc đó, có nghĩa là nhãn thức nó chắc khu nhà ná đó, nó biết được cái điều đó, nó biết được cái điều đó. Thì liễu tri các pháp ở đây không phải là chúng ta nhận thức một cách đơn sơ như vậy quý vị. Liễu tri các pháp ở đây có nghĩa là chúng ta nhận biết, là chúng ta nhận biết được là do cái nguyên nhân nào, thấy được cái cảnh sắc đó pháp sanh lên, chúng ta đều biết hết quý vị. Chúng ta đều biết là do cái duyên gì nó sanh. Ví dụ như ở trong cái đời sống thường á, là mình biết một cách bình thường thôi, chứ mình không có liễu tri quý vị. Thí dụ như mình, người ta nói rằng ai thì cũng có hai mắt, một mũi, một miệng, thì mọi người đều giống nhau ở cái điểm này. Nhưng mà thật sự ra ở đây một người mà liễu tri á, là người ta hiểu được là do cái nghiệp gì, do cái nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện, nó làm chúng ta có con mắt. Hoặc là thí dụ như quý vị thấy rằng khi mà chúng ta có cái lỗ tai đi, thì tại sao mà chúng ta nghe quý vị? Tại vì chúng ta có cái sự muốn nghe. Quý vị thấy cũng như có những lần chúng tôi nói đó, nhiều khi mình biết người ta nói dèm pha, hoặc là người ta nói dèm pha mình, hoặc là người ta nói xấu mình, vân vân, thì mình biết nghe những cái điều đó là nó sẽ phát sinh lên phiền não. Nhưng mà chúng ta cứ lắng nghe hoài, thì cái điều này là tại sao vậy quý vị? Tại vì do cái nghiệp muốn nghe của chúng ta, mà chúng ta không có ngăn cản lại được cái đó. Đó. Bây giờ trở lại với cái sự liễu tri á, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta biết được, chúng ta biết được là chúng ta có con mắt, chúng ta có lỗ tai, chúng ta có cái lưỡi, chúng ta có cái miệng, nói chung là chúng ta có cái lục căn của chúng ta là do cái duyên nó sanh lên. Có nghĩa là thứ nhất là do cái nghiệp ở trong quá khứ của chúng ta, nghiệp thiện, nghiệp bất thiện này, và cộng với cái sự tham ái và vô minh, thành ra nó mới có con mắt, nó mới có cái lỗ tai, nó mới có những cái cảm giác ở mũi, ở lỗ mũi chúng ta, rồi ở lưỡi của chúng ta, rồi ở thân của chúng ta, và ở cái sự suy nghĩ của chúng ta. Những cái điều này á, nó được hình thành á, là chúng ta liễu tri, là chúng ta hiểu được là chúng ta có, là do cái nghiệp, và do cái sự tham ái của vô minh nó trợ tạo đó. Ví dụ như vậy, thấy rằng có nhiều khi Như cái trường hợp nào mà mình nói rằng là do cái nghiệp quý vị, cũng như chúng ta có nhiều khi quý vị thấy không, có những lúc mình thấy mình có những lúc đó, chúng ta khi mà chúng ta làm phước đi, chúng ta cũng nguyện đời sau chúng ta có một cái thân tướng hoặc là một cái nước da nó tốt nó đẹp, hoặc thì đó là biết đâu ở trong quá khứ chúng ta đã từng ước mơ thế này, khi mà chúng ta tạo phước chúng ta đã từng ước mơ như thế này, thành ra ở ngay trong cái đời sống này mình mới có những giác quan nó tốt hoặc là những cái chi phần ở trên cơ thể nó đẹp. Thành ra do đó đó chúng tôi mới nói rằng là mình liễu tri á, là mình biết được cái con mắt mình, lỗ tai, lỗ mũi, miệng vân vân, những chi phần trên cơ thể của mình là do cái nghiệp nó tạo, do cái nghiệp nó tạo. Rồi một người mà sâu hơn nữa, một người mà liễu tri sâu hơn nữa, ví dụ như chúng ta bắt gặp một cái hình ảnh gì đó ở trong cuộc đời này, hoặc là chúng ta nghe được một cái âm thanh gì ở trên cuộc đời này, thì chúng ta hiểu được là do đâu, do mình có con mắt hoặc là do mình có cái lỗ tai. Ví dụ như đối với con mắt mà mình tại sao mình thấy hoặc là mình coi mình biết được cái điều này điều kia, thì do đâu, do chúng ta có con mắt, rồi do có cái cảnh sắc, rồi do có cái ánh sáng, rồi do có cái sự tác ý đó, thành ra chúng ta mới thấy được cái cảnh đó. Còn đối với âm thanh cũng vậy, do chúng ta có cái lỗ tai, do chúng ta có cái cảnh thinh, rồi do chúng ta có cái sự tác ý, và do có cái phản trống có nghĩa là thường thường quý vị thấy rằng ở trong những cái nhân mà sanh lên để mình nghe được á, thì quý vị có cái phản trống nữa chúng ta mới nghe được quý vị. Còn những cái phòng mà quý vị thấy rằng những cái phòng mà gọi là phòng cách âm đó, thì do không có cái phản trống đó thành ra chúng ta nghe không được. Thì một người mà người ta liễu tri được cái điều này thì người ta không để mà khởi lên cái sự tham, hoặc là không có để lên cái khởi lên cái sự sân quý vị. Quý vị thấy không, nếu mà mình không liễu tri được những cái pháp này thì mình sẽ đổ thừa tại cái người đó, người ta nói tôi như vậy thành ra tôi tức quá tôi mới trả lời lại, hoặc là tại cái người đó cứ lảng vảng ở trước mặt tôi rồi tôi mới nói này kia vân vân. Thì quý vị thấy rằng thường thường khi mà chúng ta liễu tri được các pháp thì chúng ta sẽ lo tu tập, chúng ta biết rằng là đây là do mình có con mắt thành ra mình mới thấy sự kiện đó, do mình có cái lỗ tai thành ra mình mới nghe cái âm thanh đó. Đó, một người mà liễu tri người ta hiểu được các cái pháp này nên người ta cố gắng người ta tu tập, người ta mới gìn giữ lục căn của người ta không để cho những cái phiền não, những cái phiền não mà nó len lỏi vào ở trong tâm. Thì quý vị thấy nếu mà chúng ta mà có cái sự mà tu tập mà chúng ta nhạy bén, chúng ta biết được những cái chỗ này thì chúng ta dễ dàng chúng ta tu tập. Còn ngược lại á, chúng ta không có hiểu được cái chỗ này á thì chúng ta sẽ đổ thừa, chúng ta sẽ cũng như là có sự mà như ở ngoài đời người ta nói rằng là sống cái cuộc đời nó bất công đồ này kia đó. Nếu mà một người không khéo tu tập, không khéo nhìn ra được các pháp thì chúng ta sẽ có một cái sự buồn hoặc là chúng ta tự ti mặc cảm về cái chuyện này hoặc là về cái chuyện kia. Ví dụ như quý vị thấy rằng trước kia đó là chúng tôi có gặp một cái anh chàng đó, một cái người quen rất là thân như là bà con ở trong gia đình chúng tôi. Thì cái chú này á mới nói rằng là hồi nhỏ đó thì tin Phật, tin chùa chiền vân vân, nhưng mà từ khi bị tai nạn là không có tin nữa, chúng tôi mới hỏi là tại sao vậy, thì anh ta mới kể rằng là từ hồi nhỏ cho đến lớn chưa từng biết giết một con cá hoặc là chưa từng biết giết một con gà, chưa từng làm một cái chuyện mà trộm cắp hoặc là làm cái chuyện ác với đời, nhưng mà tự nhiên khi lớn lên lấy vợ rồi thì bị một cái tai nạn xe cộ làm gãy đi một cái chân quý vị. Thành ra anh ta nghĩ rằng là từ hồi nhỏ cho đến lớn không có làm một chuyện gì ác hết, nhưng mà tại sao bây giờ bị gãy chân, thì anh ta không còn tin về cái chùa chiền hoặc là nhân quả. Thì quý vị biết rằng khi đó chúng tôi mới giải thích là chúng tôi nói rằng là đúng, mà nếu mà mình nói rằng ở ngay trong hiện tại này mình không có làm thì cái chuyện đó nó đúng, và vậy thì nhờ cái sự đó không có làm đó mà nó cho mình cái đời sống khi mà nó trổ quả thì nó sẽ làm được an vui. Còn cái chuyện mà mình bị tai nạn xe cộ đó thì là do ở trong quá cái này là do cái nhân ở trong quá khứ, À, do cái nhân ở trong quá khứ, rồi ngay trong hiện tại này, khi mà mình băng qua đường, mình có cái sự lơ đễnh à, hoặc là mình à, có cái sự mà cũng như là thất niệm, à, thành ra cái nó mới có cái nhân dần này, nó làm cho cái nhân ở trong quá khứ à, nó trổ đó. Thì có bất cứ ai cũng vậy, ai ở trong cái cuộc đời này á, thì cũng có những cái nhân quá khứ mà mình đã từng làm ác, từng làm thiện vân vân, nhưng mà bây giờ nó chưa có cơ hội nó trổ. Còn bây giờ á, mà ngay trong hiện tại á, anh đang làm lành á, thì một lúc nào đó anh sẽ hưởng được à, cái quả báo do ngay trong hiện tại này mình làm lành. Thì cũng như à, mình trồng một cái cây, một cái cây mà có bóng mát, thì khi mà chúng ta mới trồng xuống á, thì mà chúng ta đòi có bóng mát á, thì không có được. À, không có được quý vị à, phải chờ đợi một thời gian nào đó à, thì à, lúc đó cây nó lớn lên nó mới có tàn có lá vân vân, thì chúng ta mới à, được cái sự che mát. Còn cũng như cũng vậy, khi mà chúng ta mới làm thiện ở trong vài giờ đồng hồ gần đây à, hoặc là vài tháng vài năm à, thì chúng ta à, đòi à, hưởng được cái quả báo đó, thì nó chưa có kịp. Nó như một cái cây mà khi mà chúng ta trồng rồi đó thì à, chưa đến lúc thì tàn và lá, cành và lá nó chưa có trổ kịp. Thành ra đó, nói về những cái điều này á, thì quý vị thấy rằng á, khi mà chúng ta học á, mà hoặc là chúng ta tu tập à, nếu mà chúng ta có một cái niềm tin mà nó suông thôi, chúng ta không hiểu, chúng ta không có liễu tri được, thì khi mà chúng ta gặp nghịch cảnh ở đời á, thì chúng ta dễ dàng bị à, thối thất à, hoặc là chúng ta à, dễ dàng à, có những cái tư tưởng nó sai lệch. Còn một người mà người ta liễu tri được các pháp nào, thì người ta sẽ cố gắng người ta tu tập để mà người ta đoạn trừ cái sự tham đắm, hoặc là đoạn trừ cái sự sân hận. Thì nhờ như vậy mà dần dần chúng ta sẽ thoát khỏi những cái cảnh khổ đau do có những có mặt ở trên cái cuộc đời này. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái qua câu hỏi của sư phụ Trợ Siêu đã nêu. Bây giờ thì thường thường thì thượng tọa Giác Đẳng là sẽ thỉnh chư tăng các vị giảng sư trả lời trước, rồi cuối cùng thì đến sư phụ Trợ Siêu. Nhưng mà ngày hôm nay cũng như là nãy giờ con đã nói, do con vào trễ rằng là chưa có coi câu hỏi với bài kịp, nên con được xin được thay đổi lại là con thỉnh sư phụ Trợ Siêu trả lời trước, và sau đó con sẽ thỉnh thượng tọa Pháp Đăng và thượng tọa Pháp Tân. Con không biết sư phụ Trợ Siêu có mặt ở trước máy hay không. Dạ sa thú, con bây giờ thì con thỉnh sư phụ Hoàn Hỷ thảo luận giùm. Ở đây thì con muốn hỏi sư phụ, tại sao có ví dụ như cái bài pháp ngày hôm nay đi, thì Đức Phật lại dạy là cái sự ly tham, cái sự từ bỏ để mà liễu tri được tất cả các pháp. Nếu mà không liễu tri thì không có giải thoát, không có thoát nổi cái được cái sự khổ. Thì ở đây con muốn hỏi rằng tại sao mà có lúc thì Đức Phật dạy về liễu tri các pháp này, nhưng mà có lúc thì Đức Phật lại dạy về thí dụ như là lại dạy về tứ đế hoặc là dạy về bát thánh đạo. Có nghĩa là trong mỗi trường hợp thì Đức Phật lại dạy cái pháp này, trường hợp khác thì Đức Phật lại dạy về bát thánh đạo. Cũng như có bài thì Đức Phật dạy về tứ đế, có bài thì Đức Phật lại dạy về tứ niệm xứ, có bài thì Đức Phật lại dạy về bát thánh đạo hoặc là đoạn trừ một pháp. Tại sao mà có những trường hợp nó riêng biệt như vậy? Con xin thỉnh sư phụ Trợ Siêu Quan Hỷ giải thích giùm con vấn đề này để cho con và đại chúng được hiểu rõ thêm. Con xin thành kính cung thỉnh.
Xin cảm ơn Đại Đức Pháp Tính đã trả lời cho câu hỏi số 1, và cảm ơn Đại Đức đã nêu câu hỏi cho chúng tôi đầu tiên. Thực ra thì khuya nay chúng tôi có việc phải đi thành phố sớm, do đó cho nên là trả lời trước, chúng tôi xin phép được nghỉ trước. Cái thời gian còn lại thì cảnh chỉ tăng quan hệ giúp chúng cho đến hết giờ không biết để Đức Phật chết mà có quan hệ hay không á. Do thì nên chỉ có hơn thì được. Nếu để Đức quan hệ, để Đức Phật đang quan hệ rồi thì Đức Phật đang cũng quan hệ rồi. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 2 này. Ở đây thưa quý vị, chân lý thì nó chỉ có một thôi. Giải thoát là giải thoát. Mà cái chân lý giải thoát đó cái ngõ mà đi đến á, thì làm sao mà quán triệt được cái bản chất là vô thường, khổ và vô ngã của pháp vô vi là sẽ đạt được cái chân lý giải thoát. Nhưng mà rồi làm cách nào để quán triệt được cái tâm tướng thì cái điều đó bắt đầu nó có nhiều cái phương hướng, có nhiều cái phương pháp. Thì tùy cái căn cơ trình độ của mỗi mỗi đối tượng tính chúng, đối tượng tính giả, cái đối tượng đó họ có cái trình độ để hiểu được tứ đế thì Đức Phật này sẽ giảng về cái pháp tứ đế. Họ nương vào cái sự hiểu về bốn chân lý đó mà họ quán triệt được tăng tướng. Còn có khi thì Đức Phật này chỉ đi thẳng vào vấn đề bát chánh đạo, tức là đạo đế, cho cái người nghe họ có trình độ, họ hiểu cái con đường đó, họ ứng dụng tu tập liền thì họ sẽ quán triệt được cái tam tướng và đạt đến sự giải thoát. Cũng có một vài trường hợp là Đức Phật này dạy trực tiếp, thí dụ như có 500 vị tỳ kheo từ ở phương xa đi đến để ý kiến Đức Phật. Sau khi Đức Phật này tiếp đón các vị tỳ kheo xong thì Ngài nghĩ rằng là Ngài sẽ giáo giới cho các vị tỳ kheo đó một pháp môn nó vừa với trình độ để các vị đó tu tập. Thì Đức Phật đã xét thấy rằng là 500 vị tỳ kheo này trong thời kỳ Đức Phật cách bát, những vị đó cũng đã từng là những vị tỳ kheo xuất gia dưới dưới thời giáo pháp của Đức Phật cách bát, mà họ chuyên tu về cái quán niệm, về cái pháp môn quán niệm vô thường. Thế là Đức Phật này nhắc lại cái câu đó: Sati Sankhara Anicchati Yada Panya Vipassati. Khi nào với trí tuệ quán thấy chư hành là vô thường, sẽ yểm ly sự khổ luân hồi, đó là con đường đưa đến thanh tịnh, tức là đưa đến Niết Bàn. Vừa nghe xong bài kệ này thì tức thì các vị tỳ kheo chứng quả A La Hán. Rồi một thời điểm khác có 500 vị tỳ kheo cũng đi đến từ phương xa đi về ý kiến Đức Phật. Lúc bây giờ Đức Phật là quán xét thấy rằng những vị tỳ kheo này trong thời quá khứ đã từng tu tập về các pháp môn quán niệm sự khổ thuần thục rồi. Lúc bây giờ Đức Phật lại nhắc cái câu là Sati Sankhara Dukkha Ti Yada Panya Vipassati Sannibbana Sannukhi Ismakku Sukhya. Khi nào có trí tuệ quán thấy chư hành là khổ, sẽ thời sẽ nhàm chán, sẽ yếm đi cái sự khổ, luân hồi, đó là con đường đưa đến thanh tịnh. Nghe xong 500 vị này cũng chứng quả A-la-hán. Rồi một thời điểm khác, có những vị tỳ kheo từ phương xa đi về viếng thăm Đức Phật. Và những vị này trong quá khứ cũng đã từng tu tập cái pháp môn gọi là quán niệm vô ngã. Lúc đó Đức Phật ngài thuyết cái bài kệ này: Sati Thamma Anatta Ti Yada Panya Yabasati Athani Pande Tipukhe Esamakku Sikhiya. Khi nào với trí tuệ quán thấy chư pháp là vô ngã, thời sẽ hiển nhiên sự khổ luân hồi, đó là con đường đưa thanh tịnh, tự đưa đến Niết Bàn. Thì lúc bây giờ 500 vị thì theo nhóm thứ ba cũng chứng quả là hắn. Thì ở đây thưa quý vị, có khi thì Đức Phật ngài thuyết trực tiếp pháp môn đó, có khi ngài thuyết về con đường thực hành để quán triệt về tam tướng của thực khổ đau vô ngã, có khi thì ngài thuyết lên cái triết lý về chân đế chân lý khổ tập diệt đạo để cho một vị như là trí tuệ, như là tôn giả, như là Phật, cái người tu sĩ và thí xá vừa nghe xong bài kệ Di Samani Phật Tha Ra Ti Tăng Tật Tha Gia Tôn A Hát Ti Tây Chất Ni Rô Thắng Y Văn Qua Đi Ma Hạt Ma Lô. Ngài ác chí này thiết tấm tắc đại lược về cái giáo lý của Đức Phật đó, là chư pháp sanh khởi do nguyên nhân, có nguyên nhân. Thì do đấy Như Lai đã chỉ rõ và Như Lai nhấn đến cái sự đoạn diệt của pháp ấy. Nghe xong như vậy thì Như Tiểu và Thí Xá, tức là ngài Sariputta, với cái trí tuệ ngài thấu triệt được bốn chân lý khổ tập diệt đạo và ngài chứng đắc Tu Đà Quần. Thì ở đây quý vị, Phật pháp đa môn vì chúng sẽ đa bệnh, mỗi người có cái khuynh hướng khác nhau, có cái sở hành khác nhau, cái lập trường khác nhau. Và vì có cái sự khác nhau như vậy, cho nên khi mà Đức Thế Tôn thuyết pháp giống như là ngài đưa ra những cái phương thuốc để giúp cho bệnh nhân đó, cho chúng sanh đó chấm dứt được cái căn bệnh và đi đến cái tình trạng khỏe mạnh. Cái phương thuốc đó là chỉ cho cái pháp môn đưa đến chấm dứt căn bệnh, tức là diệt trừ phiền não và dẫn đến cái tình trạng khỏe mạnh, tức là chứng đạt quả vị giải thoát. Thì ở đây quả vị giải thoát thì giống nhau, trường hợp nào cũng giống nhau. Và cái sự cái ngõ duy nhất mình có ba ngõ đi vào cái sự giải thoát đó là quán niệm vô thường khổ đau vô ngã, giống nhau. Nhưng mà cái con đường để dẫn đến ba ngõ đó thì con đường này khác nhau từ đông tây nam bắc. Cho nên tùy theo mà Đức Phật ngài thuyết tùy theo chúng sanh, chỉ có như vậy. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 2 mà đại đức Phật Tính vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú, con xin thành kính tri ân đến sư phụ Từ Siêu đã sẵn lượng dùng chúng con câu hỏi vừa rồi. Một lần nữa, thay mặt đại chúng ở Trung Trung, con kính tri ân đến sư phụ. Và chúc sư phụ nghỉ ngơi, an lạc, để chiều nay sư phụ sẽ lên Sài Gòn để có công việc. Nam mô Bổn Thầy Giá. Bây giờ thì tiếp theo con xin thỉnh Thượng Tọa Phật Đăng. Dạ, con không biết Thượng Tọa Phật Đăng có nghe được âm thanh của con hay không.
và xa thú thượng tọa Pháp Đăng. Ở đây thì ở trong cái bài học ngày hôm nay á, nói về cái sự tu tập á, thì phải chúng ta phải có cái tâm ly tham. Nếu mà ai mà không có ly tham được, không có từ bỏ được thì không có diệt được cái sự khổ đau. Vậy thì ở đây con muốn hỏi thượng tọa Pháp Đăng rằng á, cái cách mà mình tu tập ly tham á, mình tu tập ly tham á, là mình chỉ có mà hành thiền. Thường thường thì những cái người ta đề cập đến những cái pháp này thì người ta chỉ nói rằng là chỉ có hành thiền á, là nó sẽ bứng được cái gốc tham, là nó mới tội quán mình sanh lên, mới bứng được cái gốc tham. Vậy thì ở đây con muốn hỏi rằng là còn cái cách nào nữa hay không, hay là nếu một người mà muốn dọn dẹp được khổ đau thì chỉ có hành thiền thì mới bứng được cái gốc của tham thôi, chứ ngoài ra thì có những người ta nói rằng là ngoài ra không có pháp nào. Vậy thì ở trong Phật giáo này cũng như hồi nãy thượng tọa Tề Siêu đã thuyết giảng, có nhiều cái cách đi, có nhiều cái cách đi, có nhiều cái lối đi, nhưng mà đi cái lối nào mà để mà chúng ta đạt đến cái hiệu quả cao nhất, có nghĩa là chứng ngộ niết bàn. Vậy thì ở như ở kinh nghiệm của thượng tọa Pháp Đăng thì ngoài cái cách hành thiền ra thì còn cái cách nào để chúng ta tu tập để mà dẫn đến sự ly tham hay không? Con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Khi mình nói đến tu tập như thế nào thì mình thấy pháp môn thì rất là nhiều, cũng như hồi nãy mình gọi về siêu nói về người có thể tu niệm xứ, tu bát chánh đạo, tu thiền quán, tu tập thất giác chi. Nhưng mà khi nói đến đến cái sự đoạn trừ đó là nói đến thấy cái tam tướng, cái vô thường tướng, khổ tướng, vô ngã tướng. Thì mình nói đến tam tướng là mình thấy đến các cái pháp đó nó đều là như vậy, nó đều là vô thường đó. Như vậy thì thường chúng ta thấy rằng một cái cách mà để nói đến khi mà tu tập bát chánh đạo nó đồng tăng lên đó, mà thấy được cái ba cái tướng vô thường, khổ, vô ngã đó, thì mới được gọi là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh được, chánh định. Bởi vì khi mà bát chánh đạo sanh lên đó, thì thấy được ba tướng vô thường, khổ, vô ngã đó. Thì như vậy thì chúng ta thấy như là trong cái bài kinh mà ví dụ chiếc bè đó, qua sân là chiếc bè bỏ. Thì cũng vậy, các pháp đó mà khi mình nói đến tâm đạo, đoạn từ điền não, tâm quả, rồi sinh nam, đoạn từ niết bàn, thành tịnh, đoạn từ, nó trải qua từng tự như vậy. Vì bởi vì khi mà nói đến cái người mà tu tập đó, thì chúng ta thấy có cái người mà chứng đắc đạo quả đó, thì mình thấy nghe pháp cũng chứng đắc. Ví dụ mình nghe, mình thấy một cái vị mà ngồi nghe pháp, họ đưa tâm quán chát cho người chứng đắc. Và Đức Phật thì cũng tuyên bố cái nghe pháp nó có hai cái lợi ích: một thì hiện tại mình chứng đắc niết bàn, hai là mình đoạn trừ phiền não, thức tìm chết. Có nghĩa là mình có những cái pháp này mình chưa chấp nhận, nhưng mà khi mà mình có thể là trước khi chết mình suy nghĩ, mình thấy rõ ràng được cái pháp đó. Bởi vậy khi mình nói đến cái thân ngũ uẩn của mình là khi mình còn đẹp, cái sắc uẩn mình còn đẹp mà mình nói đến khổ là mình không chấp nhận được. Chúng ta phải nói là như vậy đó. Bởi chúng ta thấy như là hoàng hậu Thema vậy đó, bà để dứt được trí tuệ, bà để dứt được trí tuệ rồi bên hàng ni chúng tương đương với ngài Sariputta. Nhưng mà khi mà bà rất là đẹp, bà đẹp rất là đẹp vậy đó, đến nỗi mà Đức Phật khi mà nghe những người mà họ nói là cái pháp Đức Phật này nói về cái thân bất tịnh đó, bà không thể chấp nhận được, bà không thể chấp nhận được. Nhưng mà thật sự ra đó, dù chúng ta có đẹp bao nhiêu đó, thì cái thân của chúng ta cũng gèn, cũng nước mũi, cũng đàm, cũng nước tiểu, cũng vẫn chứ không thể nào chạy ra khỏi cái đó được. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, bà không chấp nhận, không chấp nhận. Nhưng mà đến khi mà Đức Phật đó là một vị chánh hạnh chánh giác, ngài biết cái duyên của bà, cái duyên của bà. Và khi mà đến nơi đó thì quý vị thấy Đức Phật này đã dùng một cái thần thông biến ra một cái người phụ nữ, hai cái người phụ nữ đứng hầu đó, rất là đẹp, đẹp gấp nhiều lần hơn bà nữa. Cho đến khi mà bà nhìn vào và thấy người đẹp như vậy đó, thì bà tự xóa cái tư tưởng. Nếu Đức Tôn mà cái gì bất tịnh, làm gì có những người đẹp như vậy mà đứng hầu Đức Phật. Có nghĩa là người ta nói như vậy chứ không phải như vậy. À, khi mà Đức Phật ngài thấy bà cái mắt mà chăm chú nhìn cái người mà gọi là thiên nữ của Đức Phật ngài biến qua đó, thì Đức Phật ngài dùng cái thần thông và chú nguyện cho cái sắc của cái vị thiên nữ đó bắt đầu già từ từ. Từ 10 tuổi tới 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 thì nó sẽ biến dạng da nhăn mắt lờ, lưng mỏi gối dùng, tay chân run rẩy, rồi bệnh hoạn, rồi nằm lũ xuống mà chết là trên phẩm tiểu của mình. Thì lúc bấy giờ đó bà cái tâm bị rúng động, thì Đức Phật ngài mới nói với bà Hoàng hậu Kim Ma này: Kim Ma, con cũng như vậy thôi, con cũng như vậy thôi. Có nghĩa là cái người thì đẹp và biến dạng như vậy, con cũng biến dạng như vậy với thời gian. Thì lúc bây giờ quý vị biết rằng Đức Phật đã nói như vậy, bà đưa tâm vào quán thế, bà đắc đạo quả A La Hán, bà đắc được thánh quả A La Hán, được sao mà đạt quả A La Hán. Thì chúng ta mới thấy rằng cái người mà họ nghe pháp của Đức Phật, khi mà họ nghe Đức Phật thuyết về cái thân ngũ quẩn là khổ, mà mình suy nghĩ khổ thật. Bây giờ mình đói khát nè, nóng lạnh nè, mũi mòn, mình ngồi đây đau lưng nhức mỏi nè, mình ngồi đây là mũi mòn cắn nè, mình ngồi nghe pháp đó, mình ngồi đây là tê cẳng tê chân nè, ngồi đây là ai tin của mình đó, nó khó chịu, nó như kiến bò, nó đau nhức trong cái thân của mình. Nếu người đó quán thấy được như mà Đức Phật ngày đưa cái lời dạy mà người đó đưa cái tâm quán giác, thấy được cái sắc của người đó khổ thật, nãy gì là khổ là cái đó là vô thường. Tại vì biết hoài là khổ là tại vì ta mình thấy là nãy mình đi đứng thì nó không có tê cẳng tê chân, mình ngồi xuống thì tê cẳng tê chân. Như vậy cái thân của mình nó thay đổi liên tục. Có những cái lúc mà đứng lâu cũng tê cẳng tê chân, mình ngồi lâu cũng tê cẳng tê chân, mình nằm nó cũng khó chịu của người. Thì cái người đã đưa tâm quán xét thấy cái thân này là vô thường, nó thay đổi như vậy. Thì cái gì là vô thường là khổ. Khổ là chịu đựng. Khổ chịu đựng của thân này. Bởi vì thấy con người chúng ta không có cái nào mà không có khổ chịu đựng. Chúng ta ăn chúng ta cũng chịu đựng, ngồi nữa chúng ta phải chịu. Chúng ta ngủ rồi chúng ta cũng thấy, ngồi nữa chúng ta phải thức dậy. Rồi chúng ta thức dậy chúng ta phải ngủ, rồi chúng ta đi rồi đứng rồi nằm rồi ngồi đứng rồi đi đó. Chúng ta cứ thay đổi quay nghi như vậy. Chứ không thể nào mà chúng ta ở cũng quan nghi là chúng ta chịu đựng nổi, luôn chúng ta thay đổi liên tục. Như vậy thì khi mình thấy cái khổ như vậy thì mình sẽ thấy vô nghĩa là không có phải là của mình. Vì nếu của mình điều khiển nó được, nhưng mà nó không phải của mình. Nó ví dụ do máu huyết, rồi do mình ngồi lâu nó tê cẳng tê chân, không vận động thì nó khó chịu như vậy. Thì rõ ràng cái đó là vô nghĩa. Cái sắc quẩn này nó sẽ không phải là của mình. Mình muốn cái nào ngồi yên là nó ngồi yên, muốn cho mình nhúc nhích là mình nhúc nhích, không phải vậy. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy được nó là vô ngã, nó không phải ở dưới cái quyền điều khiển của ai, không thượng đế thần linh, bản thân của mình cũng không có điều khiển được nó. Cũng như mình già bệnh mà chết vậy đó, mình kêu nó định già, mình ghét già nhưng mà nó vẫn già, mình ghét bệnh nhưng mà nó vẫn bệnh, mình không muốn chết mà nó thì chết cũng có chính mình. Rồi mình ăn rồi mình không muốn đói cũng vẫn đói, mình ăn rồi mình không muốn đại tiện nó cũng phải đại tiện, tới giờ mình chạy đi, mình ăn rồi mình uống rồi mình không muốn điều khiển cũng phải điều khiển, mình uống rồi mình không muốn khác nữa nhưng mà nó vẫn khác. Như vậy thì khi mình quán được như vậy đó, mình thấy rằng một cái người nào mà đưa cái tâm quán lúc ngồi nghe pháp cũng được, hoặc là lúc ngồi thiền cũng được, hoặc là lúc mà mình đưa tâm quán khác lúc đi đứng nằm ngồi gì cũng có thể quán được. Nên quý vị thấy có nhiều người thì cô ngồi quán lửa rừng, thấy lửa rừng nó cháy rồi vì nó quán. Quán thấy được cái trí tuệ nó cũng giống như lửa, nó sẽ tiêu hủy cái phiền não. Thì mình đưa tâm quán như vậy, cái trí tuệ đó nó cũng là cái bị chứng đắc đạo quả, tiêu hủy phiền não. Hay là quý vị thấy những vị thì không mà tôn có đề một cốt tưởng đó, thấy người phụ nữ đó gây lộn với chồng đó, đi gặp cái vị đó cười, hả miệng nó cười đó. Thì vị này nhìn cái bộ răng nó bị đó quán rồi đắc quả, án đắc đi. Như vậy thì quý vị đừng có nghĩ rằng mình ngồi tìm mới đắc, mà cái người đi cũng đắc. Nhiều khi mình nghĩ là nhắm mắt mới đắc, nhưng mà mở mắt cũng đắc. Có nhiều vị thì cô nhìn lửa rừng cháy rồi mở mắt nhìn như vậy cũng đắt nữa, chứ không phải là không đắt. Bởi bình thường nếu mình hiểu được từ lộ ngủ nó qua lộ ý, Vậy quý vị thấy một cái người mà mắt nhìn thấy cái cảnh sắc ấy, cảnh sắc ấy, như là hậu kiếp vừa qua rúng động dòng khai môn rồi ngũ tâm thức là nhãn thức sanh khởi rồi tiếp theo thành tấn đóng định động lực. Như vậy thì quý vị thấy cái tâm làm việc ý môn là cái tâm tâm khai ý môn làm việc đóng định mà lậu ngủ mà làm việc khai ý lậu ý mà hãy qua cái trạng đóng định đó là đến ý rồi nên bình thường mình nghe nói ý dẫn đầu các pháp, ý là chủ ý tạo. Thì cái tâm mà đoán định nó làm việc ở lầu ngủ, nó làm việc khai ý ở lầu ý. Như vậy là nó cũng vẫn có cái tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn nó làm việc trong lầu ngủ, chứ không phải chỉ là cái tâm khai ngũ môn, không có tâm khai ý môn. Nhưng mà nếu một người học nó thì biết rõ ràng từng cái loại thứ tâm á, thì bị nó biết rằng là tiếp thâu thẳng đắn đoán định động lực. Đoán định là cái tâm khai ý môn nó làm việc ở làm cái tâm đoán định đó, nó cũng là cái tâm khai ý môn làm việc ở lầu ngủ, làm việc ở lầu ý là nó sẽ làm việc khai ý môn. Như vậy thì khi mà chúng ta học gì chúng ta biết rằng Đức Phật nó ý dẫn đầu các pháp, khi chúng ta học thì chúng ta hiểu rõ ràng thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng. Như vậy thì bất tượng lúc nào mà chúng ta đưa tâm quán xét về các cái hiện tượng đó, chúng ta cũng đắc đạo quả. Ngồi nghe pháp chúng ta cũng đắc được đạo quả, nên Đức Phật thì tuyên bố nghe pháp có hai lợi ích. Một, chúng ta đắc đạo quả, nếu chúng ta nghe pháp chúng ta đoạn trừ cái tà kiến trước khi chúng ta chết. Như vậy thì chúng ta những người giữ giới cũng đắc đạo quả. Quý vị nghe quý vị nó giữ giới khi mà cái vị chư thiên nó phá hoại vị đó là bị quán xét, và cái tâm nó thanh tịnh, thấy cái giới thanh tịnh là vị đó cũng quán xét thấy được cái tướng của tam tướng, là vị đó đắc chứng đạo quả. Nên bình thường quý vị thấy trong bát chánh đạo có nói đến chánh kiến đưa đến danh y, chánh kiến đưa đến đạo chi, rồi chánh tư duy đó đưa đến sanh y, chánh tư duy đến đạo chi. Bởi vì tư duy là mình ly dục tư duy, vô hận tư duy và bất hại tư duy. Mình tư duy á cho nó đúng đắn thì mình cũng gọi là tuệ. Và cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh định á đều nói đến hai loại, một là đưa đến sanh y, hai đưa đến đạo chi. Như vậy á, là khi mà nào đó mình có chánh niệm mà nó có cái tuệ được thấy vô thường khổ vô ngã, lúc nào mình chánh tinh tấn mình cũng thấy được cái tuệ vô thường khổ vô ngã, chánh niệm rồi chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng đó, thì mình thấy được như vậy đó thì mình đều sanh lên cái đạo quả được hết. Nên trong bài 40 đại pháp có nói đến chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng cũng đưa đến sanh y và đưa đến đạo chi. Lúc nào mà mình làm cho giới nó thanh tịnh trong sạch, mình quán thấy được cái sự mà gọi thường thường gọi là lạc tinh an định, rồi như thật chi kiến đó, nó từng tự nó trải qua như vậy. Mà như thật chi kiến đó là cái tuệ thấy được các pháp hữu vi, thì vị đó sẽ chứng đắc đạo quả. Như vậy thì quý vị thấy nếu mà chúng ta học để thấy được cái lộ trình tâm nó thanh khởi đó, thì lúc nào đó cái lộ trình tâm mà thanh khởi đúng cái lộ trình để đắc đạo quả, thì người đó gọi là đắc đạo quả. Bởi vì chúng ta thấy nếu mà chúng ta hiểu được á, thường thường thì chúng tôi nghe cái người thiết á, chúng tôi chưa có nghe trong kinh nói đến câu chuyện mà lúc mà cái người thiết mà đắc chứng. Ví dụ chúng tôi đang thiết như vậy nè, ví dụ hai là cái vị là đang thiết mà chứng đắc cũng có, nhưng mà chúng tôi nghe rất là nhiều người nghe mà đắc chứng. Cũng như là Sariputta đó, ngày nghe Đức Phật ngày thiết cho ông Du Sĩ Trường Trảo Quách-xá-ná đó, cái bài kinh mà chúng tôi nhớ là cái bài kinh lửa mà ngày Sa Lứa Tá ngày đưa tâm quán đắc quả A La Hán luôn. Chúng ta biết ngày thu được ngày Sa Lứa Tá ngày đắc đạo quả thu được quần khi mà ngày vào, nhưng mà sau thời gian sau mà khi Đức Phật ngày thuyết cho ông Du Sĩ Quách-xá-ná đó, thì ngày nghe cái bài kinh mà Đức Phật thuyết ông Du Sĩ đó, ngày đưa tâm người quán đắc đạo quả A La Hán với về thân tích. Thì như vậy chúng ta thấy đó, tại sao bình thường đó, mình thiết đó, là mình thiết là cái chi pháp, còn cái người mà họ khi mà họ nghe đó, họ đưa tâm quán cái ngũ quẩn, họ quán cái ngũ quẩn, một cái người trình bày cái pháp là mình trình bày theo cái vận dụng của cái tuệ của mình, cái tuệ văn của mình, còn cái người mà họ suy xét đó, họ chứng đắc cái tuệ tu của họ hay tuệ tư. Nên chúng ta thấy cái người mà ví dụ chúng tôi nói cái gì để ý, ví dụ như vậy, chúng ta mà thiết pháp mà chúng ta dùng cái tuệ văn, nghĩa là chúng ta học hỏi là chúng ta thuyết giảng lên, hoặc là chúng ta có nhiều nữa là chúng ta có tuệ tư, chúng ta suy tư làm sao để phù hợp. Mà chúng ta thấy khẩu hành là tầm tứ, tầm tứ là tìm kiếm và quan sát, mình nói là cái tâm mình tìm kiếm và quan sát để mình nói. Vì vậy thì thường thường cái người nghe pháp thì chúng tôi thấy tắc rất là nhiều, nhưng mà chúng tôi chưa có thấy cái người mà tiếp pháp tắc. Mà chúng tôi suy nghĩ là cái người tiếp pháp là do cái tầm tứ là cái khẩu hành là tìm kiếm được quan sát để mình nói, mà do cái tuệ văn có nghĩa là do mình tập mình nghe, hoặc là cái tuệ tư thôi. Còn cái tuệ tu là phải phát từ cái tiền não mà do quán cái tướng vô thường khổ vô ngã. Như vậy thì quý vị thấy nếu một cái người mà tu thiền chỉ cũng vậy đó, mình gọi là tâm giải thoát đó. Là người đó chứng thiền chỉ, rồi người đó chứng đắc và câu phần giải thoát đó là chứng chứng thiền chỉ, xong rồi lấy thiền chỉ và quán là chứng đắc thiền quán. Ví dụ mình chứng cơ thiền nó có tầm tứ nghĩ lạc đã và định đó, thì năm cái hiện tượng này đó mình quán thấy cái hiện tượng được trước không có bây giờ có, nó là pháp hữu vi do suy tư tác thành, do suy tư trên cái đề mục nó có. Thì mình thấy là những gì hữu vi do suy tư thành nó đều là vô thường có vô ngã, thì bị là chuyển qua thiền quán là thấy được cái tác pháp đó là chứng đắc, nên gọi là câu phần giải thoát. Còn nếu bị chứng thiền chỉ không thì có thể là gọi là tâm giải thoát. Tâm giải thoát là chứng tâm ra khỏi như là tham dục cái, sân độc cái, hôn vị cái, tạo với cái, hoài nghi cái, tạm thời ra khỏi những cái tiền cái, mình gọi là tâm giải thoát. Cái tâm giải thoát cũng có chia ra hai loại: tâm giải thoát mà gọi là tâm giải thoát của vị A La Hán, tâm giải thoát của người chứng thiền, chia ra hai loại như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta hành thiền cũng đắc, mà chúng ta nghe pháp chúng ta cũng đắc. Chúng ta có nghĩa là chúng ta bởi quý vị thấy những người mà họ suy tư đó, quý vị thấy những vị Phật độc giác đó, họ thấy một cành cây gãy thôi và suy tư là cũng đắc quả thành Phật độc giác, hoặc là họ thấy bong bóng nước nó thoạt thành hoặc tan nó quá nó cũng đắc được. Họ thấy chỉ những vị Phật độc giác thấy chiếc loại vàng rơi thì cũng quán đắc được. Chúng tôi còn nhớ cái vị A La Hán trong cái câu chuyện mà của Sư Giác Nguyên dịch đó, có một cái câu chuyện vị Phật độc giác đó bắt đạo quả do thấy cái người mà gọi là vũ nữ đó, họ đeo nhiều cái vòng xuyến đó, họ nhảy lắc len ken mà cái vị Phật độc giác này quán là đắc là gì? Vì đó quán thấy mình đó, một người đó thì nó không có chuyện vị phi, nhưng mà hai ba người á thì nó có chuyện vị phi, giống như là cái chén, cái sống ở trong cái chén nó nhiều cái chén thì nó sẽ khua, còn nếu một cái chén trong cái sống nó không khua. Nó kêu vị đó thấy rằng á, do con người đó những cái tiền não nó sanh khởi nó cũng từ cái điều này nó liên hệ đến điều kia, mà vị đó từ cái như cái vòng tay mà của cái người diễu nữ nhảy lắc như vậy, và vị này quán và vị này quán tiền theo, và đến cái danh sách là vị này chứng đắc quả thành Phật độc giác. Mà vị đó khi đắc thành Phật độc giác, vị đó còn hình là một cái vị vua. Thì lúc bấy giờ vị đó nói rằng vị đó thành Phật độc giác rồi, thì những vị quần thần mới nói rằng Phật độc giác đâu có thể nào có ảo mão như vậy. Thì ngài nói vậy hả? Thì ngài lúc bấy giờ ngài chú nguyện thì tất cả ảo mão trở thành y bát, và ngài ba vị y mã đắc sơn luôn. Thì như vậy nên chúng ta thấy đó, nếu mà cái người mà gọi là phải là ngồi thiền, mình ngồi thiền nhắm mắt như vậy mình gọi là thiền đâu. Mình hiểu từ thiền đó là cái tâm nó an trú vào một cái cảnh, một cái cảnh, cái cảnh đó đó thì mình gọi là mình an trú vào cái cảnh đó thì mình gọi là thiền. Nó ở bởi vì thường gọi là tâm thiền đó, nó cũng biết cái cảnh thiền chứ nó không phải là nó không biết. Còn những cái tâm dục giới thì biết cảnh dục giới, còn tâm thiền biết cảnh thiền. Thì khi mà nào đó mà cái tâm nó biết cảnh đó, nó không phải là mình ngồi thì mình mới biết, mà có nhiều khi mình ngồi thì mình tưởng nhớ mắt tại mũi lưỡi mình hưởng cảnh dục đó, thì nó cũng không phải là cái cách ngồi thiền đó là mình đặt thiền, mà cái tâm của mình cũng có thiền. Còn khi mà mình ngồi thiền á, hay là mình đứng, mình quán, mình đi, mình đứng, mình xác định đi, biết đi, đứng, biết đứng, nằm, biết nằm, ngồi, biết ngồi đó, mình cũng đạt được thiền được. Vì đó là để một thiền định mà cái gì, đi mình biết mình đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, là cái tâm mình an trú trong cái đề mục đi, đứng, nằm, ngồi. Mà hãy mình đưa tâm quán tướng vô thường khổ vô ngã thì cũng chính đắc đạo quả. Thành ra khi chúng ta hiểu như vậy đó thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta nói chỉ khi nào ngồi ở tu thiền quán mà mình biết thiền quán là cái gì, quán là cái loại thiền mà lấy cái cảnh đó, quán cái cảnh đó, nó không có thoát ra khỏi cái tướng vô thường khổ vô ngã, có nghĩa là cái tướng thay đổi của cái cảnh đó. Rồi cái sự chịu đựng của cái cảnh đó là khổ, vô ngã là nó không nằm dưới quyền của ai. Ví dụ mình thấy bằng mắt của mình đó, mình nhìn thấy cảnh sắc, nhưng mà tai mình vẫn nghe cảnh thinh. Bởi vì khi cảnh tinh nó tác động đến cái lỗ tai mình thì nghĩ tới thức phân tử thôi. Như vậy á, nhãn thức tính nó cũng không phải là của mình, mà giờ mình muốn thấy, nhưng mà tâm nghĩ thức nó vẫn sanh lên. Rồi ví dụ á, ai đánh vào thân của mình á, thì tâm thân thức nó sanh lên do cái cảnh xúc. Như vậy á, thì đâu phải là cái tâm nhận thức nó muốn là nó được đâu, mà do cái điều kiện tác động của cái cảnh lớn hay là cái căn. Ví dụ mình thấy là mình muốn nhìn, nhưng mà cái cảnh tinh nó lớn thì tai mình sẽ nghe. Nó tác động đến nhĩ căn của mình do cảnh lớn là cái tiếng âm thanh, hoặc là ai đó lấy cái gì đó đâm vô cái thân của mình do tác động cảnh xúc nó mạnh đó, thì cái tâm nhĩ thức hay là nhãn thức nó gián đoạn, một cái tâm thân thức nó thành ra do cái thân căn nó nằm khắp vô thân. Bây giờ cái cảnh xúc mà nó một cái vật diện đâm vào thân của mình đau thì mình sẽ có thành ra. Như vậy mình thấy rằng các cái loại tâm nó sanh lên nó đều là do cái điều kiện nhân duyên hết. Nó luôn là điều kiện nhân duyên, nó bị thay đổi liên tục, nó bị gọi là vô thường. Mà phải nó luôn luôn nó bị vô thường thì nó chịu đựng không được. Cái nào cũng chỉ có tồn tại. Ví dụ mình thấy tâm nhận thức nó chỉ lớn nhất là cái 17 sắc na thôi. Bởi vì như chúng ta nghe hậu kiếp vừa qua cũng động dòng khai môn, tai mở cho năm môn, rồi nhãn thức, nhãn môn thanh khởi, cảnh sắc thanh khởi. Tiếp thâu cảnh sắc, quan sát cảnh sắc, rồi đón định cảnh sắc, rồi động lực. Rồi nó sẽ trở lại cái lộ tâm khác, hoặc là trở về hậu kiếp. Như vậy đó, thì nó chịu đựng không được. Nó vô thường là thay đổi, vì nó chịu đựng không có được, nó không có tồn tại lâu dài. Nên mình gọi là chịu đựng không được, nó gọi là khổ. Mà hãy cái gì khổ đó, thì đó là vô ngã. Nó không phải dưới quyền điều khiển của mình. Nó không có thượng đế thần linh, không có cha chúa gì điều khiển hết đó. Mà nó chỉ sanh lên rồi nó diệt như vậy thôi. Như vậy thì mình thấy rằng cái gì vô thường là cái đó là khổ, vì nó chịu đựng không được. Nên quý vị thấy con người mình nó chịu đựng không được, nên con người mình thay đổi liên tục, đói ăn khát uống mình cứ thay đổi liên tục, đi đứng nằm ngồi như vậy, rồi mình già cả, rồi mình lão mại, rồi cái thân thể của mình cái gì cũng già biến hoại đi nhé, gọi là chịu đựng không được, nó gì là thay đổi liên tục, chịu đựng không được. Rồi cuối cùng nó là vô ngã, không có quyền hoài hết. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, chúng ta mới thấy được cái tướng này để ra khỏi cái ngũ quẩn danh sắc. Bởi chúng ta thấy rằng, chúng ta nói rằng thân của ta, thọ tưởng hành thức của tôi, của ta, nhưng mà khi mình tu tập như vậy mình thấy cái đó nó không phải của mình. Mình thấy cái đó không phải của mình, nó là vô thường, thay đổi liên tục. Mà hãy cái gì vô thường là chịu đựng không được, nó là khổ. Mà nó là khổ như vậy thì không thể nào nó là của mình được, nó là vô ngã. Như vậy thì khi mình thấy được ở trên danh sắc của quẩn này, mình thấy được cái tướng vô thường, khổ, vô ngã với cái hình thức nào. Hình thức mình ngồi nghe pháp, và hình thức mình giữ giới, hình thức mình tu thiền chỉ hay thiền quán. Nhưng mà khi nào cái hình thức đó là chuyển qua cái tuệ quán đó, là thấy được cả cái danh sắc của quẩn này đó, nó đều là vô thường, là thay đổi, nó khổ là chịu đựng không được. Nó không có khổ là không có tồn tại lâu dài, có nghĩa là nó luôn luôn bị thay đổi, là vô thường mà chịu đựng không được là khổ. Vì nó không có lâu quý vị, cái tâm của chúng ta nó chỉ có 17 sắc na thôi. Nó qua cái tâm khác như vậy đó. Mỗi cái tâm nó không bao giờ nó đứng lại được hết. Mà nó luôn luôn nó bị vô thường thay đổi và chịu đựng không được, thì là khổ. Nó có hành khổ, hoại khổ, hoặc là khổ khổ. Chúng ta thấy hoại khổ là tự nó biến hoại. Hành khổ là trên cái hoại khổ đó, nó có cái hành, nó diễn biến như vậy đó. Và khổ khổ là nó chịu đựng, không có tồn tại được, nên gọi là khổ khổ. Như vậy thì khi chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta thấy rằng cái người mà đoạn từ cái tham đó là do mình tham ái cái ngũ quẩn này. Bây giờ mình thấy cũng như mình nói rằng tham ái ngũ quẩn là thân của mình, tham ái ngũ quẩn bên ngoài là con vợ, tham ái ngũ quẩn nữa là nhà cửa vàng bạc ngọc ngà châu báu đất nước vườn nhà rồi cây cảnh này kia nọ, thì mình tham ái bên ngoài. Nhưng tất cả những cái điều đó nó đều là cái tham thôi. Tham bên trong và bên ngoài. Tham bên trong là nói đến cái thân của mình, tham bên ngoài là quyến thuộc của mình hay vợ con hay là cái gì đó, mình tham bên ngoài. Như vậy khi nào mình thấy được cái đó thì mình sẽ giải thoát được. Thôi thì bây giờ chúng tôi thấy còn có 5 phút thôi. Nếu mà có bản tin thì sẽ đọc bản tin. Thì cái bài học hôm nay chỉ nói đến khi nào người nằm mà giác ngộ thì người đó thấy cái người mà giác ngộ thì người đó sẽ giải thoát. Giác ngộ là hiểu biết được đó, giải thoát ra khỏi cái đó thôi. Bây giờ thì xin anh biết được cái này được pháp tính để tiếp tục đi vào hoặc là pháp tính.
nam mô Đức Lợi ạ, nam mô Tam Lợi ạ, nam mô Sanh Khai ạ. Tôi hãy xin cho mất tâm đi, kính chào quý vị những trí thức thân thân. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn anh không. Tích Loan không cấp bằng lái xe cho Thị Trần. Colombo, Sri Lanka, ngày 1 tháng 4 năm 2014. Tòa án Tích Loan đã quyết định Thị Trần trong nước không được cấp bằng lái xe. Tòa phúc thẩm đã từ chối đơn khiếu nại của Thị Trần phản đối quyết định của Bộ Giao thông từ chối cấp bằng lái xe cho Thị Trần. Thị Trần kháng án đã yêu cầu tòa án vô hiệu hóa quyết định từ chối đơn xin cấp bằng lái xe của Bộ Giao thông. Có 3 vị thượng tọa từ 3 ngôi chùa khác nhau đã đệ đơn kháng án. Ban hành quyết định này, tòa phúc thẩm nói rằng việc cấp bằng lái xe cho Thị Trần có thể làm phương hại đến Phật giáo tại Tích Loan, và theo hiến pháp Tích Loan, tòa án có bổn phận phải bảo vệ Phật giáo. Các vị kháng án đã nêu danh ủy viên Bộ Giao thông, ủy viên hoạt động Phật giáo cùng nhiều khác trong danh sách nghị đình. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đà Di Đà. Con cũng kính mời sư trở lại điều hành phần còn lại, kính thỉnh sư.
Dạ sa thứ sa thứ lần thai con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong rung chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa thể siêu thượng tọa pháp đăng đại đức pháp tính và thượng tọa pháp tăng phật huy chư tôn thiền đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập cầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt tướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Đà Di Đà.
bao điểm gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp thân thường kiếm nhà nhà an thương, chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thượng phẩm bao tồn mang cánh, nghiệp lành từ cầu ý thân, hóa thành cũng hóa trị nhân.
Hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật pháp của Tháp Hâm Mát xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Tha.